Thưa anh chị em, ngay sau khi Chúa sống lại rồi, Chúa đi đâu? Hả? Đâu đâu? Chúa đi đâu? Năm sau khi sống lại rồi thì Chúa chạy đi đâu? Ở đâu?
Dạ, Chúa được cạnh kề với các tông đồ để loan báo tin, cho các tông đồ đi loan báo tin mừng.
Chúa cận kề với các tông đồ, nhưng mà rồi lúc mà không cận kề, Chúa chạy đâu? Tạm trú ở đâu? Tạm vắng ở đâu? Hộ khẩu ở đâu? Hả? Hả? Rồi, xin một tràng pháo tay để cảm ơn bạn rất là nhiều. Trong vòng 40 ngày đó, đúng là Chúa cận kề với các tông đồ, rồi Chúa giảng dạy cho các tông đồ, rồi Chúa làm nhiều bằng chứng cho thấy được rằng là Ngài đã sống lại thực sự. Nhưng mà ngoài lúc đó thì Chúa chạy đi đâu? Hả? Chúa đi đâu?
Dạ thưa cha, Chúa về với Chúa cha.
Lúc nào?
Dạ, Chúa bảo là đừng sợ, Chúa bảo bà Madalena là đừng sợ vào ta, để ta về với cha ta đã.
Vâng, ngay sau khi sống lại thì Đức Giêsu được lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chứ không phải là mình nghĩ 40 ngày mới lên trời. Vậy thì trong vòng 40 ngày Đức Giêsu lang thang ở đâu? Đức Giêsu hộ khẩu ở đâu? Đức Giêsu tạm trú tạm vắng ở đâu? Thưa, ngay sau khi mà Ngài sống lại thì Ngài được lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và được Chúa Cha đặt làm đấng xét xử muôn dân, đấng thống trị muôn loại. Nhưng trong thời gian 40 ngày thì Ngài vẫn còn hiện ra với các tông đồ dưới hình thức này, dưới hình thức kia, để củng cố niềm tin cho các tông đồ, để các tông đồ vững tin rằng Đức Giêsu đã sống lại thật. Vì nhiều lần hiện ra, các tông đồ tưởng là ma, còn bà Maria Magdalena tưởng là người làm vườn, không nhận ra. Ông ơi, ông có lấy xác thầy tôi thì làm ơn ông chỉ cho tôi biết để thầy ở đâu. Đức Giêsu gọi Maria, lúc đó Maria mới nhận ra thầy mình. Rồi hiện đến với các tông đồ ở bên bờ hồ Galilee, các tông đồ cũng không nhận ra, lại tưởng là ma. Chúa Giêsu phải nói thầy đây, ma đâu có xương có thịt như thầy thấy đây. Rồi lúc khác Chúa lại hiện ra, các tông đồ còn đang bỡ ngỡ. Chúa hỏi, này các con có gì ăn không? Rồi Chúa Giêsu nướng cá, nướng bánh để đãi các tông đồ. Nhiều lần như vậy trong suốt 40 ngày, Đức Giêsu hiện ra bằng xương bằng thịt cho các tông đồ có thể thấy được, nghe được, sờ được, đụng chạm được, ôm chầm lấy được, để các tông đồ xác tín rằng đây chính là Đức Giêsu, đấng đã xuống trần gian, đấng đã đi loan báo tin mừng, đấng đã làm nhiều phép lạ, đấng đã bị người ta bắt, người ta giết, treo trên thập giá, và chính Đức Giêsu ấy đã sống lại thật, chứ không phải là ảo tưởng, không phải là ảo giác. Cho nên suốt 40 ngày như vậy, Đức Giêsu củng cố niềm tin cho các tông đồ. Đức Giêsu cho các tông đồ vững tin rằng trải qua bao nhiêu đau khổ, trải qua sự chết, thì ngày hôm nay Con Người đã phục sinh, đã chiến thắng vinh hiển. Để lời Đức Giêsu nói là một lời chân lý, là một sự thật 100%, trải qua thập giá, bây giờ đến được vinh quang. Sau 40 ngày, thấy các tông đồ đã đủ lòng tin rồi, Đức Giêsu dặn các tông đồ cứ ở lại đó đã. Chờ cái gì? Chờ ngày bảo lãnh à? Cứ ở nhà nha, rồi mẹ sang Mỹ mẹ bảo lãnh cho con nha. Em cứ ở đấy nha, anh cưới em rồi, nhưng mà đừng đi theo người khác nha. để anh qua Mỹ anh bảo lãnh về nha. Anh chưa kịp bảo lãnh em đã đi theo người khác mất rồi, vì người đó giàu hơn. Đi su dặn các tông đồ là cứ ở lại Jerusalem chờ cái gì? Chờ ai đến? Chờ em, chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ. Không có phải chờ đến bao giờ, nhưng mà chờ chỉ tới sau mấy ngày, 10 ngày thì ai đến? Chúa Thánh Thần đến. Cho nên các tông đồ phải trải qua những giây phút mà mình từ lúc lo sợ, lúc buồn chán, lúc thất vọng, thậm chí mà đi đến tuyệt vọng, những lúc mà muốn bỏ cuộc, những lúc mà ngã lòng, những lúc mà thấy không có một tia sáng hy vọng nào cả, những lúc mà thấy tương lai mình mù mịt như vậy. Đức Giêsu cứ từ từ huấn luyện cho các tông đồ, để khi mà các tông đồ vững mạnh lòng tin rồi, các tông đồ được đầy tràn Thánh Thần rồi, lúc ấy các tông đồ thực hiện mệnh lệnh của Chúa ngày hôm nay trước khi về trời, đó là các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng ấy. Ra đi, loan báo và làm chứng, đó là ba sứ mạng mà Chúa trao cho các tông đồ. Ba sứ mạng ấy ngày hôm nay Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta. Thứ nhất là phải ra đi, thứ hai là phải loan báo, và thứ ba là phải làm chứng. Anh chị em mình lặp lại, vỗ vai người bên phải. Thứ nhất là phải ra đi, vỗ vai người bên trái. Thứ hai là phải loan báo, vỗ vai người đằng trước. Và thứ ba là phải làm chứng. Vỗ được không hay là thôi quạt đi cho nó dễ hơn? Có quạt thì quạt, có tờ giấy hát trong tay thì cầm tờ giấy hát trong tay, có gì xài đó. Được chưa? Cầm không chưa? Chúa Giêsu mời gọi hoặc là ra lệnh cho các tông đồ. Thứ nhất là phải ra đi, thứ hai là phải loan báo, thứ ba là phải làm chứng. Chúa cũng mời gọi và lệnh truyền cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải sẵn sàng ra đi để loan báo bằng cách làm chứng. Làm chứng cái gì? Làm chứng cho tin mừng Đức Giêsu, làm chứng cho tin mừng Đức Giêsu. Quạt cho mình 5 cái sướng rồi còn gì nữa. Làm lại, tay đâu, tay đâu. Chúa Giêsu mời gọi và truyền lệnh cho tất cả mỗi người chúng ta phải ra đi để làm gì? Loan báo bằng cách nào? Làm chứng cho ai? Đức Giêsu rồi, Đức Giêsu cho nó nhanh. Làm chứng cho ai? Đức Giêsu. Bây giờ ai sẵn sàng ra đi giơ tay? Ai sẵn sàng ra đi giơ tay? Ai sẵn sàng ra đi giơ tay? Không đi đâu hết là cứ ngồi đây suốt à? Hả? Ai sẵn sàng ra đi giơ tay? Đi không, đi không? Đi. Anh chị em sẵn sàng ra đi. Đêm nay Chúa gọi tôi đi, có đi không? Bắt đầu sợ. Nghe đi là phấn khởi, mà đi đâu? Đêm nay Chúa gọi ra đi. Dạ thưa Chúa, từ từ Chúa ơi, còn mấy căn nhà chưa bán xong nè, còn cái giấy bảo lãnh chưa xong nè, còn cái giấy chủ quyền, giấy đọc sổ đỏ chưa làm này, đi đâu bây giờ Chúa? Lại còn mấy căn nhà chưa làm xong di chúc, từ từ mới đi. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải sẵn sàng ra đi. Dù rằng ra đi như là Abraham, đi mà không biết mình đi đâu, đi mà phải bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, gia tài, tất cả những gì mình cả một đời đổ vào đó. Chúa bảo Abraham, 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 hãy bỏ tất cả mà ra đi. Đi không? Dạ thưa Chúa, con đi xong con lại quay về. con đi con kiếm thêm một mớ nữa rồi con về con đầu tư tiếp. Abraham ra đi, đi mà không biết mình đi đâu, vì tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Chúa hứa rằng cho Abraham được dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển, được vào đất hứa, chảy sữa vào mật. Abraham tin vào lời Chúa mà ra đi. Hôm nay anh chị em mình nói rằng tôi tin vào lời Chúa, ta vẫn đọc lạy Chúa Giêsu mà mình lại sợ không dám ra đi. Cái điều ra đi là một trong những cái khó khăn nhất. Ra đi nó có nhiều nghĩa, thưa anh chị em. Mình phải ra đi để mình dứt bỏ cái đường xưa lối cũ của mình, dứt bỏ cái cách sống cũ của mình. Phải dứt mà ra đi. Phải ra đi, có khi mình phải tạm biệt, phải chia tay người yêu của mình để mà ra đi. Ví dụ như người đi lao động nước ngoài chẳng hạn, hai vợ chồng cứ ở nhà ôm nhau mà chết à. Thời này làm gì có chuyện túm lều tranh hai trái tim vàng. Làm gì mà có túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của anh xây bằng thơ bằng mộng, anh xây bằng duyên bằng tình, không ai vào thân bằng mình. Làm gì có của. Không có đâu. Xây bằng thơ, bằng mộng, bằng gió, bằng trăng ra. Ngáp ngáp và đói rồi ra ngáp ngáp và lấy trăng sao mà ăn à. Rồi khát thì ra uống gió mà hết khát à. Làm gì có của đó. Thực tế một chút, phải không thưa anh chị em? Cho nên hai chúng mình, hai trái tim vàng này, vàng bây giờ thì nó không có bán được rồi, mà cũng chẳng bán được cho ai cả. Hai trái tim vàng này phải thực tế một chút. Cái túp lều tranh này, em ơi, ở lại, anh phải ra đi để mà lập nghiệp, để mà xây dựng một cái tương lai, rồi anh sẽ về đón em đi theo. Nếu em trung trinh đợi chờ, nếu em trung trinh đợi chờ, các tông đồ có dám trung trinh đợi chờ Thánh Thần đến hay không? Khi mà Chúa Giêsu lên trời rồi, các tông đồ còn đăm đăm nhìn trời như vậy, thì có dám trung trinh đợi không? Phải ở lại Jerusalem đợi chờ đã, Thánh Thần đến rồi mới đi, chứ đừng có ra đi vội vã, đi mà không biết mình đi về đâu, đi mà không biết đi làm cái gì, thì đi làm gì, thưa anh chị em? Cho nên đi theo Đức Giêsu nhiều lần ta cũng phải dứt bỏ mà ra đi. Đường xưa lối cũ của tôi là cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Bây giờ tôi phải dứt bỏ cái con đường ấy mà ra đi vào con đường mới. Đường xưa lối cũ của tôi là con đường nói hành, nói xấu, là ganh tức, ganh tị. Tôi phải dứt bỏ đó mà ra đi. Đường xưa lối cũ của tôi là con đường nhỏ hẹp, ích kỷ. Bây giờ tôi phải dứt bỏ cái con đường ấy mà ra đi, đến một con đường rộng mở trái tim mình, đến với anh em. Nào, bây giờ ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Rồi, ai muốn lên trời giơ tay. Rồi, con muốn lên trời phải không? Rồi lên đây, lên trời thì lên đây. Con muốn lên trời không? Rồi, lên đây. Rồi, con muốn lên trời không? Lên đây. Con ở đâu? Con ở đâu đến?
Dạ con ở Mỹ về được 7 tháng rồi cha.
Ở Mỹ về à? Người ta bảo Mỹ là thiên đàng, con có thấy Mỹ là thiên đàng không?
Dạ không.
Tại vì tôi thấy nhiều người lúc nào cũng mơ là phải đi Mỹ, vì cho rằng Mỹ là thiên đàng. Rồi có người mà đi xin làm giấy bảo lãnh, có một vị anh bạn tôi linh mục bảo đi làm giấy đi Mỹ mà đi 5 lần cứ rớt. Anh bảo là khi nào mà phải không đi được Mỹ thì chết không nhắm mắt. Cái lần cuối cùng Chúa sợ anh chết không nhắm mắt, Chúa cho anh đi. Đi xong về tôi bảo bây giờ nhắm mắt được chưa? Dạ chưa. Tại vì tưởng rằng Mỹ là thiên đàng, nhưng mà Mỹ vẫn chưa phải là thiên đàng. Vậy thì người ta mơ đến đất Mỹ mà con lại về Việt Nam tới 7 tháng. Con về Việt Nam con thấy thế nào?
Dạ, con về Việt Nam hiện tại giờ con ở Phú Quốc, con xây nhà ở Phú Quốc cha. con ở xây nhà được 5-6 tháng nay rồi. Con thích ở Việt Nam.
Thích ở Việt Nam, rồi con đến với lòng thương xót Chúa được bao lâu rồi? Từ Việt Nam, từ Mỹ bay về Việt Nam, rồi bay Phú Quốc, rồi về Chí Hòa. Con đến đây được bao lâu rồi?
Dạ, con đã đến đây được 3 lần.
3 lần này con thấy thế nào?
Dạ, con có nghe ở Mỹ, con có nghe tiếng là cha làm lòng thương xót ở Việt Nam rất là đông người tham dự. Nên con cũng ao ước giờ đây Chúa cũng ban cho con, ngày thương con, ngày đã nhận con. Và những lời con cầu nguyện thì giờ đây con đã gặp cha được 4 lần, nay là lần thứ 4.
Rồi con được những ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được thương Chúa nhiều hơn. Dạ.
Thương Chúa nhiều hơn. Hallelujah. Cái ơn này là thuộc loại hàng quý hiếm mà nha. Thường người ta chỉ nghĩ tới là được ơn, là được ơn chữa lành bệnh tật. Người ta chỉ nghĩ đến được ơn là được ơn khô khan nguội lạnh, hoặc là khỏi xì ke ma túy. Nhưng mà được cái ơn gọi là thương Chúa nhiều hơn. Cho nên Thánh Gioan nói rằng không phải chúng ta yêu Chúa trước, nhưng mà chính Chúa yêu ta trước, Chúa thương ta trước. Và việc ta đáp lại tình thương của Chúa, ta thương Chúa, ta yêu Chúa, khó, nó yếu lắm. Chỉ khi nào ta cần ta mới chạy đến. Còn đây là được cái ơn mà ơn về Việt Nam mà thấy thương Chúa nhiều hơn. Chúng ta thấy ơn này là ơn mình xứng đáng để. Hallelujah. Rồi, còn con con tên gì, con ở đâu?
Dạ, con tên Nguyễn Hương Thanh Tuyền.
Thanh Tuyền, con ở đâu về? Con ở đâu, con sinh ở đâu?
Dạ, con sinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng mà con là con đi với ai, con đến đây với ai?
Dạ, con đến đây với bà.
Đây là có phải mẹ con không?
Dạ không, bà.
À, bà của con, bà ngoại con hả?
Bà mợ.
À, bà mợ của con. À, con đến đây mấy lần rồi?
Dạ, con đến đây 5 lần.
5 lần, mấy tuổi rồi?
Dạ, con 12 tuổi.
Rồi con có muốn lên trời không?
Dạ muốn.
Vậy Chúa bảo con về trời thì con phải chết, con có muốn chết không? Con cứ nói, con nghĩ sao con nói vậy? Bây giờ muốn về trời, mà về trời thì phải chết. Vậy con muốn chết không?
Dạ.
Có sợ chết không?
Dạ không.
Con muốn chết không?
Dạ không.
Có sợ chết không?
Dạ có.
Muốn lên thiên đàng, muốn về trời mà không muốn chết, lại vẫn sợ chết, đúng hay sai? Đúng quá, đó là con người của chúng ta là như vậy. Còn con mấy tuổi?
Dạ thưa cha, con 13 tuổi.
À, con ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở Đồng Nai.
Rồi, con đến đây mấy lần rồi?
Dạ thưa cha, con đến đây 2 lần rồi.
Rồi, bây giờ con muốn lên thiên đàng không?
Dạ thưa cha, muốn.
Muốn thiên đàng phải chết, có dám chết không?
Dạ, con sợ chết, nhưng Chúa kêu con chết là con chết.
Bái phục. Phong thánh cho nó được rồi. Ở ngoài anh chị em đang ngạc nhiên là đây là một em 13 tuổi. Con học lớp mấy?
Dạ thưa cha, con học lớp 7.
13 tuổi học lớp 7 ở Đồng Nai. Đến đây mấy lần rồi, rất muốn lên thiên đàng, nhưng mà hỏi chết không, sợ chết. Rồi hỏi vậy muốn lên thiên đàng không, rất muốn, sợ chết. Nhưng mà nếu Chúa bảo con chết thì con sẽ chết, sẵn sàng chết. Thưa anh chị em, sống gọi là đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ cha cho con lên thiên đàng. Cha cho con lên thiên đàng. Rồi nắm chặt lấy nha, nắm chặt lấy. Bây giờ bỏ lên là lên nha, được chưa? Rồi nắm chặt lấy. Rồi còn con đây. Rồi nắm chặt lấy, được chưa? Bây giờ bỏ lên là lên nha, được chưa? Rồi thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta giống như là một người đang cầm chơi bong bóng. Bong bóng nó thì nó bay lên hay bay xuống? Bay lên. Bong bóng bay lên, nhưng mà chúng ta thấy là nó chưa bay lên được vì nó còn sợi dây. sợi dây ấy chúng ta điều khiển cho bóng ta đi chỗ này, bóng theo ta đi chỗ này. Ta giơ lên, bóng nó được đưa lên, ta thả xuống, bóng nó thả xuống. Cho nên trái bóng nó lên, nó xuống là do ta điều khiển, nhờ sợi dây dính với trái bóng bóng. Cho nên ta mới có thể điều khiển được. Ta muốn lên trời, ta muốn xuống đất, ta muốn qua phải, ta muốn qua trái, ta muốn lùi xuống, ta muốn tiến lên. Nếu ta giữ chặt được với sợi dây, và sợi dây này nằm ở trong tay một người điều khiển, nếu ta để cho Chúa điều khiển đời của ta, nếu Chúa điều khiển đời của ta và ta là trái bóng ở trong bàn tay của Chúa, thì cái sợi dây nối kết ta với Chúa là lời cầu nguyện, là lời của Chúa, là chuỗi mân côi, là chuỗi lòng thương xót Chúa, và nhất là thánh lễ. Những lời cầu nguyện, những chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, thánh lễ là sợi dây nối kết ta với Chúa. Nếu mà không thì ta bay lung tung, không có sợi dây này, lúc nó chạy chỗ này, lúc nó chạy chỗ kia, vào karaoke, đi cá độ bóng đá, đi nhậu, đi bia ôm, nó chạy lung tung cả. Còn nếu ta có sợi dây nối kết ta với Chúa rồi, thì lúc nào bóng nó cũng hướng thẳng lên trời. Anh chị em thấy không ạ? Lúc nào cũng hướng lên trời được hết. Còn nếu mà không có sợi dây thì nó sẽ bay lung tung chỗ này, bay lung tung chỗ kia. Đó là điều mà anh chị em nhớ nha. Thứ hai nữa là bóng bay lên trời nhưng vẫn có người giữ lại ở dưới đất. Các tông đồ được Chúa đưa lên núi, rồi có một đám mây bao phủ các ngài. Các tông đồ đến với Đức Giêsu, rồi có một đám mây bao phủ, và Chúa được cất về trời. Chúa được cất về trời. Được cất về trời. Cất về trời. Cất về trời.
Hỡi người Galilê,
đăm đăm nhìn trời, ta cứ đăm đăm nhìn trời. Cuộc sống của chúng ta nhiều khi cứ mơ mộng trên mây trên gió, cứ đăm đăm nhìn trời, cứ đăm đăm nhìn trời, cứ đăm đăm nhìn trời, không thì lại quá nhìn xuống đất quá, lúc nào cũng xuống đảo Phú Quốc xây resort kiếm tiền, lúc nào cũng đi sang Mỹ kiếm tiền. Không, cuộc sống của chúng ta là đầu đội trời nhưng chân vẫn đạp đất. Làm sao mà có sự liên kết giữa đất và trời? Lúc nãy những sợi dây tôi nói với anh chị em đó là cầu nguyện, là chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, lời Chúa và nhất là thánh lễ nối kết ta với Chúa. Nếu nối kết đất với trời mà chơi điện thoại di động nha, mở ra, mở điện thoại di động ra, mở ra. Rồi, gọi đi, gọi Chúa coi. Mở ra, mở ra, mở điện thoại ra, gọi Chúa coi. Gọi.
Có một số điện thoại của Chúa.
Hả?
Con có một số điện thoại của Chúa.
Không có số điện thoại của Chúa. Bây giờ con mở đi. Đây là số điện thoại của Chúa này. Số điện thoại của Chúa là số gì con biết không? Biết không?
Dạ, lạy cha là con không biết.
Giờ, bây giờ con đọc kinh lạy cha chúng con. Lấy điện thoại ra đọc, mở, bấm số rồi đọc.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả xa, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Đó, 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 số điện thoại đó. Đó, số điện thoại nó dài như vậy đó. Mỗi lần mà con cầu nguyện, tức là con bấm số điện thoại, con gọi cho Chúa. Thấy không? Như lúc mà con buồn, con bấm số điện thoại còn gọi cho Chúa, được không? Lúc mà con vui con bấm số điện thoại còn gọi cho Chúa. Bây giờ cầm số điện thoại, cầm máy điện thoại, bắt đầu chuẩn bị gọi này nha. Bây giờ con đang là bố, con đang đau, con gọi điện thoại cho Chúa, nói làm sao? Gọi điện thoại, Chúa ơi.
Dạ Chúa ơi, ba con bị đau, xin Chúa giúp đỡ cho ba con lành bệnh.
Đó. Con gọi điện thoại đó, thấy chưa? Đó, con gọi điện thoại cho Chúa rồi. Bây giờ mẹ con mới sinh một em bé, về con gọi điện thoại, con báo tin vui cho Chúa coi. Bấm.
Alo, dạ thưa Chúa, mẹ con mới xin Chúa, con xin tạ ơn Chúa.
Đó, ta cầu nguyện là như vậy đó, con hiểu chưa? Đó, điện thoại là để đó, để làm cái chuyện đó, đó là ta con có thể nối được đất với trời bằng lời cầu nguyện. Con thấy không ạ? Rồi, chúng ta thường là mình hay đăm đăm nhìn trời, mà mình quên chuyện trần thế, cho nên người ta mới trách đạo chúng ta là đạo thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Tức là thôi quên hết sự đời đi, cứ hướng lên trời, sắp tận thế rồi cứ hướng lên trời, đừng làm ăn gì cả cứ hướng lên trời, không phải lao động gì cả cứ hướng lên trời. Ta làm cho người ta hiểu lầm về đạo của ta là đạo duy tâm, tức là chỉ có tư tưởng thôi mà không có thực tế, không có thực tế. Vì thế mà đạo của ta là đạo mà các thiên sứ, hỡi người Galilê, đừng có đăm đăm nhìn trời, hãy đi xuống, đi về mà làm công việc trần thế của mình. Con không có ở đây mà con đọc kinh mãi được, con phải đi về, con giúp mẹ của con phải về con học bài. Con đứa cả năm chẳng học hành gì cả, đến ngày thi mẹ nó nói trời xin khấn cho con của con, mày cháu nó đi thi, bảo cả năm cháu nó làm sao. Dạ thưa cha, 3 ngày hôm nay là con cho cháu nó lên Đức Mẹ, nó ăn chay, nó hãm mình, nó cầu nguyện suốt từ sáng đến chiều, còn mấy ngày kia làm sao? Dạ suốt ngày nó chơi game. Nó không ăn thua gì cả, đúng không ạ? Ta phải làm công việc của ta bằng lòng yêu mến, bằng lòng cậy trông, làm hết sức của mình, rồi phó thác cho Chúa. Lạy Chúa, Chúa ban cho con 2 nén, con đã sử dụng hết 2 nén rồi, còn sinh lợi đây bao nhiêu, đó là việc Chúa làm, con không có công lệnh gì cả, con chỉ làm tròn bổn phận Chúa trao phó. Đức Giêsu cũng vậy, sau khi mà Ngài làm trọn nhiệm vụ cha giao phó, mấy năm, ra đi làm mấy năm, 3 năm, 3 năm làm trọn nhiệm vụ cha trao phó thôi, làm những gì cha muốn Ngài làm những gì cha bảo Ngài làm, chứ không làm theo ý riêng của Ngài. Ý riêng của Ngài là chọn con đường thẳng, đường rộng hay con đường quanh co, con đường gồ ghề. Ý riêng của Ngài là chọn con đường nào? Thẳng hay quanh co? Thẳng. Lạy cha, nếu có thể được thì cất chén đắng này cho con. Chén đắng là con đường thẳng hay đường quanh co? Chén đắng là con đường thẳng hay đường quanh co? Quanh co. Chén đắng là con đường gồ ghề hay là con đường siêu xa cao tốc? Gồ ghề. Ý của con là đi về con đường cao tốc cho nó nhanh. Nhưng mà nếu mà cha muốn con phải đi vào con đường thánh giá, con đường gồ ghề, con đường sỏi đá, thì con xin vâng. Đấy là chu toàn bổn phận cha trao phó. Mỗi một người chúng ta sống ở trong trần gian này, được cha gửi đến trần gian này, ta từ cha mà ra thì cũng từ đất mà về với cha. Cho nên ta gọi là trần gian này là nơi ta tạm gửi, là nơi mà ta được sai đến để thi hành ý của cha. Mà thi hành ý của cha là từng bước ta để cho Chúa hướng dẫn đời ta, ta để cho Chúa điều khiển đời ta, ta để cho Chúa soi sáng mà bước đi trong đường lối của Chúa. Chúa bảo đi Mỹ thì đi Mỹ, Chúa bảo về Việt Nam thì về Việt Nam, Chúa bảo ra Phú Quốc thì ra Phú Quốc, Chúa cho có tiền, Chúa bảo chia sẻ cho người nghèo
thì mình làm theo ý Chúa.
Chắc không?
Dạ, chắc cha.
Chắc không?
Dạ chắc.
Vậy đi, mau, đi, về làm theo ý Chúa. Đi, 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 về làm theo ý Chúa. Đi, về làm theo ý Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Chúa sai các tông đồ đi, sau khi đã lãnh nhận thần khí rồi, ở lại Jerusalem chờ đợi để thánh thần xuống. Thì anh chị em đến nhà thờ Chí Hòa này cũng thế. Anh chị em từ nước ngoài về đây, anh chị em có khi là những người tôn giáo bạn, anh chị em có khi là những người từ những miền quê, từ mãi miền Bắc, từ miền Trung, có khi từ miền Nam, miền Tây, anh chị em lên đây. Anh chị em chờ đợi Chúa ban thánh thần cho anh chị em. Rồi sau đó Chúa sai anh chị em ra đi. 3 giờ là phải đóng cửa rồi, không có ở đây mãi được, phải ra đi. Không có đăm đăm nhìn trời mãi được, không có cứ giang tay ra mà thương xót chúng con được. Vì ta đã cảm nghiệm được lòng thương xót rồi thì ta phải ra đi để mà thực hành lòng thương xót. 3 giờ đóng cửa rồi thì liệu mà ra đi, đi, đi để loan báo và làm chứng, hoặc là loan báo bằng cách làm chứng. Làm chứng cái điều mà ta đã thấy, điều mà ta đã nghe, điều mà ta đã cảm, điều mà ta đã chứng được trong những phút ta cầu nguyện với Chúa, trong những phút ta họp nhau chia sẻ, ta lắng nghe lời Chúa. Vấn đề sau đó rồi là mỗi người phải mạnh dạn mà ra đi. Bé con lên đây. Bé lên đây. Bé lên đây. Rồi, bé lên đây con ta. Rồi. Bé tên là gì?
Là Mai Hương.
Bé Hương, bé Hương mấy tuổi?
2 tuổi rưỡi.
Bé Hương 2 tuổi rưỡi, bé Hương học lớp mấy?
Học lớp mầm.
Lớp mầm, bé Hương cầm con gì đây?
Con heo.
Con heo để làm gì?
Cho cha.
Cho cha. Cho cha để làm gì?
Cho cha.
Cho cha, cho cha để cho ai?
Cho cha lòng.
Cho cha lòng. Rồi, thưa anh chị em, đây là một bé Hương 2 tuổi rưỡi đang cầm con heo. Và bé Hương nói rằng cho cha con heo này. Con heo này trong này đựng cái gì? Có gì trong con heo này?
Có tiền.
Tiền của ai?
Tiền của bé Hương.
Bé Hương để dành lâu chưa? Mấy năm rồi?
Năm của con đi về Bắc rồi.
Rồi bây giờ bé Hương này cho cha con heo. Để cha sẽ lấy con heo này, cha cho những người nghèo. Bé Hương chịu không? Rồi, hoan hô bé Hương một tràng pháo tay. Rồi, bé Hương đưa con heo này lại đây, để lên trên này đi. Bé Hương để lên trên này này. Đó, để lên đây. Để lên. Rồi, giỏi quá. Cho một tràng pháo tay hoan hô bé Hương. Bé Hương biết hát bài nào không? Biết không?
Trời.
Hả?
Mà nước trời.
Bài nước trời, rồi hát thử coi.
Mà nước trời, này xuống mà siêu gì, băng ngay không quý, này nè. Xin là siêu gì em ngoắc ai, là siêu gì em ấm công đồ.
Oh no. Đây, bây giờ hát lại lần nữa cho mọi người nghe bài Nước Trời. Chúng ta đang nói về nước trời mà Chúa lại sai một bé 2 tuổi rưỡi đến dạy chúng ta về nước trời. Nào, bé Hương hát to lần nữa cho mọi người nghe. Rồi, bài Nước Trời coi.
Mà nước trời, mà sao mà siêu gì, băng với công nguyên, này sẽ hy sinh. Mà siêu gì, em hương bắt ai, mà siêu gì, em hương không công đồ.
Hoan hô! Rồi, chúng ta thấy là nước trời, bé Hương nói cho chúng ta, có 3 chữ thôi: hy sinh, bác ái, tông đồ. Tôi chẳng nghe nó hát gì. Hy sinh, bác ái, tông đồ. Nó chỉ dạy chúng ta 3 cái chìa khóa để lên trời, đó là hy sinh, bác ái và tông đồ. Hy sinh, bác ái, tông đồ chính là ta loan báo và làm chứng cho tin mừng. Rồi, bé Hương đi với ai?
Dạ.
Ai dắt bé Hương lên đây?
Con tự đi.
Lấy Chúa. Nó tự đi, tức là nó đi từ dưới kia lên đây. Thứ gì nó đơn sơ, mày phải hỏi cho nó rõ là ai dắt lên đây. Nó tự nó đi, đâu có ai dắt ở đâu. Là nó đi từ phía bên cạnh cung thánh này, là nó lên trên này. Nó tự nó đi, đấy chưa? Bây giờ bé Hương về được chưa?
Rồi.
Rồi bé Hương về, bé Hương sẽ làm gì? Có yêu thương bố mẹ không?
Có.
Có giúp đỡ bố mẹ không?
Có.
Có giúp đỡ bạn bè không?
Có.
Có yêu mến Chúa không?
Có.
Có muốn lên trời không?
Có.
Có muốn lên trời không?
Có.
Có sợ chết không?
Có.
Rồi bé Hương về chỗ nha. Rồi cảm ơn bé Hương. Chúng ta thấy nếu mà người làm cha làm mẹ nào cũng dạy cho con mình, hoặc là những giáo xứ nào cũng có những đoàn thiếu nhi mà giúp các em hát được những bài hát như vậy, đó là cách mà chúng ta đang giúp cho các em biết được nước trời là thế nào, nước trời ở đâu và làm thế nào để vào được nước trời. Nào, những người lớn, hãy chỉ cho tôi biết nước trời ở đâu. Nước trời ở đâu và làm thế nào để được lên trời. Làm nước trời ở đâu và làm thế nào để được lên trời. Có anh, rồi, anh cho tôi biết. Rồi, nước trời ở đâu?
Nếu mà mình muốn vào nước trời thì mình phải hy sinh mà giúp đỡ mọi người. Nếu mọi người ta có thể nghèo khó thì mình có thể mình nhịn ăn, mình giúp cho người ta để người ta đói, để mình được Chúa ban. Vì mình muốn được Chúa ban thì có đó thì mình sẽ Chúa sẽ đã ban cho mình cái cách khác.
Nhưng mà nước trời ở đâu? Nước trời ở đâu?
Nước trời là Thiên Chúa.
Ở đâu?
Ở trên trời.
Nước trời ở trên trời. Anh nói nước trời trên trời cũng đúng, nhưng mà chả biết nó ở đâu cả. Và cái cách vào nước trời anh đã nói rất đúng, là giống như bé Hương, là hy sinh, bác ái, là tông đồ, là biết chia sẻ cho người khác, biết làm chứng bằng cuộc sống của mình, cuộc sống biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Cảm ơn anh bạn rất là nhiều. Anh là người đã được Chúa chữa lành. Anh bị động kinh bao nhiêu năm mà hôm nay anh nói được như thế, thì chúng ta thấy là phải có ơn của Chúa lắm. Anh kiên trì đi cả bao nhiêu năm nay cầu nguyện và anh được khỏe như vậy. Bây giờ câu hỏi là, vậy thì nước trời ở đâu? Con.
Dạ thưa cha, nước trời là mình chết được mình vào thiên đàng là nước trời ạ.
Nước trời là thiên đàng. Nước trời là nước trời, còn nước trời là thiên đàng. Nước trời ở đâu, làm ơn chỉ cho tôi biết nước trời ở đâu. Chị phải không? Chị phải không? Rồi, chỉ cho mọi người coi nước trời. Chỉ cho mọi người coi nước trời ở đâu. Đấy, ai cũng muốn lên trời hết, nhưng mà không biết đường đi. Rồi, chỉ cho mọi người coi nước trời quẹo trái, quẹo phải hay gặp ngã tư đằng sau nhà đỏ, sao nước trời ở đâu?
Dạ thưa cha, nước trời ở trong tim.
Nước trời ở trong tim. Làm sao chị biết nước trời ở trong tim?
Con nghĩ nếu con sống thật lòng con, đó, bác ái, những gì mà chú dạy con sống phải thật với cái tâm con, đừng có giả dối, thì con nghĩ đó là nước trời của con.
Hallelujah! Chúa Giêsu nói, nước trời không ở đây, không ở kia, mà nước trời ở giữa chúng con. Nước trời ở trong chúng con. Đúng như thế thưa anh chị em. Trái tim ta chính là nước trời. Khi mà trái tim của ta tràn đầy yêu thương, khi mà trái tim của ta để cho Chúa xót thương, và ta mở lòng ra xót thương người khác, thì ta đang sống trong nước trời. Ngược lại, hỏa ngục ở đâu? Ai muốn xuống hỏa ngục dưới tay? Ai muốn xuống hỏa ngục dưới tay? Không ai muốn xuống hỏa ngục. Nhưng mà hỏa ngục ở đâu mà sợ không dám xuống? Hỏa ngục ở đâu? Hỏa ngục ở đâu? Rồi, còn chỉ cho mọi người đâu hỏa ngục ở đâu để cho người ta né, người ta không đến nữa. Chứ còn chỉ cho mọi người biết hỏa ngục họ chạy xuống chết là hỏa ngục ở đâu con?
Dạ, hỏa ngục cũng ở trong ta luôn cha.
Hỏa ngục ở trong ta, trong ta. Tại sao con lại nói rằng hỏa ngục cũng ở trong ta?
Thiên đàng cũng ở trong ta mà hỏa ngục cũng ở trong ta. Tại vì ta không nghe lời Chúa, ta phạm tội thì ta không, ta là hỏa ngục ở trong ta luôn. Dạ.
Hallelujah. 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 Thiên đàng ở trong ta, hỏa ngục cũng ở trong ta. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Ta vẫn chơi cái trò thiên đàng hỏa ngục, nó hai bên, nhưng mà hai bên đó nó cũng nằm ở trong ta. Ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Cái khôn của thế gian, cái khôn lanh, cái khôn quỷ quyệt, cái khôn toan tính, cái khôn mà để tính chuyện hại người khác, cái khôn mà chỉ muốn kiếm lợi cho mình bất chấp phương tiện nào, cái khôn mà làm ta mờ con mắt lương tâm để ta chà đạp người khác, để ta chiếm đoạt của người khác, để ta làm những chuyện phi pháp, và ngay cả để ta buôn thần bán thánh nữa. Cái khôn của việc đạo đức giả hào nhoáng bên ngoài để che mắt thế gian, cái đó nó cũng ở trong ta. Và như người chị em vừa mới chia sẻ, đó chính là hỏa ngục ở trong ta. Cái khôn ấy, Chúa nói là cái khôn của thế gian, không được đâu thưa anh chị em. Cái khôn ấy là đang dìm ta vào trong hỏa ngục, đang chôn lấp cái tôi của ta ở trong những ham muốn, ham danh, ham lợi, ham thú. Danh, lợi, thú nó cũng ở trong ta. Từ cái ham muốn danh, ham muốn lợi, ham muốn những thú vui thể xác, vật chất, ta quên mất Chúa, ta bỏ rơi Chúa, ta không nghĩ gì đến Chúa nữa, thì ở đâu không có Thiên Chúa, tức là ở đó là hỏa ngục. Mà làm sao biết ở đâu có Thiên Chúa? Làm sao biết đâu có Thiên Chúa? Làm sao biết ở đâu có Thiên Chúa? Làm sao biết ở đâu có Thiên Chúa? Và làm sao biết ở đâu không có Thiên Chúa? Nào, tôi kể cho anh chị em nghe cái sự ngôn này. Là một người, họ được lên thiên đàng và họ xuống hỏa ngục. Họ thấy thiên đàng hỏa ngục cũng có hai mâm cơm như nhau, cũng đầy những cao lương mỹ vị như nhau. Và người ta thấy được là có một cái chén cho mỗi người và một đôi đũa, mỗi đôi đũa dài 2 mét. Tưởng tượng đây là đôi đũa dài 2 mét. Đây là đôi đũa dài 2 mét mà một chén, một người có đôi đũa dài 2 mét. Món cơm như nhau mà khác nhau thiên đàng hỏa ngục chỉ ở cái điểm là thiên đàng thì người ta ăn uống vui vẻ, mà hỏa ngục thì ta không ăn uống được và người ta tranh cãi nhau. Lý do tại sao chị em biết không? Tưởng tượng nếu mà đôi đũa 2 mét, anh chị em có gắp cho mình được không? Không thể gắp được, nó 2 mét mà mình dơ đến đâu nó thịt nó cũng rớt, dơ đâu thịt nó cũng rớt, gắp đâu thịt nó cũng rớt. Không ăn được, mà thiên đàng người ta vẫn ăn được, người ta ăn vui vẻ. Tại sao đó là thiên đàng? Đấy, ba cô này lên đi cho tôi thấy thiên đàng coi. Ba cô lên đấy. Ba cô lên đây, rồi ba bà lên đây cho tôi thấy hỏa ngục coi. 1, 2, 3 bà. Đấy, ba cô, ba bà. Rồi, mỗi người cầm cái quạt làm đôi đũa giùm tôi. Mỗi người cầm quạt làm đôi đũa giùm tôi. Mỗi người cầm cái quạt. Rồi. Rồi, ở đây là thiên đàng, nơi mà người ta có thể ăn được. Ở đây là hỏa ngục, nơi người ta không ăn được. Thiên đàng, tại sao người ta ăn được? Ba cô trên thiên đàng nói cho tôi biết tại sao ba cô ở thiên đàng ba cô ăn được.
Dạ thưa cha, là trên thiên đàng là người này gắp cho người kia, gắp cho người này, dạ. Người này gắp cho người kia lại gắp cho người này nên ăn được.
Vâng, thiên đàng là nơi người ta ngồi quây quần bên nhau. Và cô này gắp cho cô này, cô kia gắp cho cô nọ gắp cho cô kia, cứ gắp cho nhau mà ăn. Bà này hỏa ngục đây. Bà không thèm nhìn nhau, mặt trợn trừng lên, lườm cái mẹ bên cạnh, lườm cái bà bên kia, trợn trừng lên. Và bà nào cũng chỉ lo gắp cho mình. Cái đũa 2 mét bà vừa mới gắp một miếng, bà này chặn lại.
Không được danh của bà. Của tao mà. Sao không được danh của tao? Không cho. Nó đã hỏi của tôi.
Chẳng mẹ nào nhường mẹ nào cả. Mẹ nào cũng muốn gắp cho mình. Mà càng gắp cho mình vừa mới vào miệng, mẹ này vừa mới vào miệng, thì mẹ này nó lấy đũa nó gạt xuống. Tức quá, mẹ này vừa mới gắp miếng thì mẹ này lại lấy đũa gạt xuống. Chẳng ai nhìn ai cả. Đấy là hỏa ngục, còn đây là thiên đàng. Vậy thì thiên đàng, nước trời, là nơi mà người ta yêu thương nhau. Đâu có tình yêu thương, quạt cho nhau đi, yêu thương đi. Đâu có lòng từ, này hỏa ngục có quạt cho nhau đâu. Ở đây có ẩn sủng, nó chỉ lo quạt cho nó thôi. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Thiên đàng là nơi người ta quan tâm đến nhau, người ta nghĩ đến nhau, người ta chia sẻ cho nhau, người ta hy sinh cho nhau. Như là bé gì đó, bé Hương nói rằng hy sinh, bác ái và tông đồ. Cho nên ba bà sống ở giữa trần gian mà như đang sống ở thiên đàng. Thiên đàng ở trong tâm của mỗi người, ở trong trái tim của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta mở lòng ra mà chia sẻ cho nhau. Mời ba bà đi về loan báo thiên đàng cho trần gian. Còn hỏa ngục là nơi mà người ta chả thèm nhìn đến nhau, là nơi người ta chẳng thèm quan tâm đến nhau, là nơi người ta chỉ biết có mình mà chẳng nghĩ đến ai cả. Cho nên hỏa ngục cũng ở trong mình, địa ngục cũng ở trong mình, và 9 tầng địa ngục cũng ở trong mình. Khi mình dìm mình vào trong cái ích kỷ, khi mình dìm mình vào trong hận thù, khi mình dìm mình vào trong sự ghen ghét, đấy là ta đang ở trong hỏa ngục. Ba bà có thấy được hỏa ngục hạnh phúc không?
Dạ không, thưa cha.
Ba bà có thấy được hỏa ngục vui không?
Dạ không.
Ba bà có thấy được hỏa ngục người ta sống êm ấm không?
Dạ không.
Vậy thì ba bà muốn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục?
Dạ ai cũng muốn lên thiên đàng chứ ạ.
Ai cũng muốn, mà vấn đề mình có chịu muốn là một chuyện, mà có làm hay không lại là chuyện khác. Muốn thì ai chả muốn, nhưng mà bảo bà nhường cho người kia bà lại không muốn, thì làm sao bà lên thiên đàng được, bà về hỏa ngục đi. Bảo bà phải nhịn nhục người ta một tí, mà ai mà nói đến bà gầm lên, bà chấp nhất người ta, bà chỉ có đi xuống hỏa ngục mà thôi. Bà bảo bà rằng bà muốn, mà bà chẳng có bao giờ bà nghĩ đến người khác, chẳng biết quan tâm đến người khác, bà chỉ lo cho bản thân mình thôi. Ai hơn bà đạp xuống, ai nổi hơn bà dìm xuống, và bà chỉ muốn bà là số 1 thôi, bà đi xuống hỏa ngục mà vào số 1. Thưa anh chị em, đấy, ta thấy Chúa chả bao giờ phạt cả. Chúa chả bao giờ phạt cả, nhưng mà tự ta, Chúa cho ta có được tự do là muốn lên thiên đàng hay là muốn vào hỏa ngục. Tự ta có muốn lên trời hay không. Muốn ấy là phải biến thành hành động. Mà Đức Giê-xu nói rằng hành động đó là gì? Phải ra đi. Ra đi để loan báo và ra đi để làm chứng. Mỗi một người chúng ta phải ra đi. Bản thân tôi cũng phải ra đi. Không nhẽ tôi cứ ở Chí Hòa mãi sao? Có lúc tôi cũng phải ra đi chứ. Phải không ạ? Phải ra đi. Chúa nói rằng các con phải ra đi khắp tứ phương thiên hạ. Các tông đồ thấy Đức Giêsu sắp lìa mình, các tông đồ cũng buồn sầu, cũng muốn níu kéo Đức Giêsu lại. Chúa Giêsu nói: bây giờ các con buồn sầu, nhưng sau này các con sẽ mừng vui. Bây giờ thế gian nó mừng vui vì nó thắng được các con, vì nó thắng được thầy, theo nghĩa là nó đã treo thầy trên thập giá. Nhưng mà thế gian sẽ phải lãnh nhận những hậu quả mà thế gian làm ra cái chuyện ấy. Ai không tin thì đã bị kết án rồi. Ta nghe Chúa nói mà, ai tin thì được cứu, mà ai không tin thì chính việc không tin ấy đã bị lên án rồi. Chính họ lên án họ, chính họ không tin, chính họ không làm, chính họ không thực hiện lời Chúa, chính họ không chịu ra đi, không chịu loan báo, không chịu làm chứng, thì họ đã lựa chọn con đường hư mất rồi. Chúa không hề trừng phạt, Chúa chỉ xót thương, Chúa chỉ đợi chờ, Chúa chỉ đi tìm và cứu vớt những gì hư mất nếu họ muốn được Chúa cứu. Mà muốn được Chúa cứu thì họ phải đưa tay ra để Chúa nắm và chấp nhận là phải ra đi, dứt bỏ cái con đường cũ ấy, con đường xưa, con đường không đúng, không hay, không tốt ấy, mà đi vào con đường mới. Rồi anh chị em cũng vậy, cũng phải ra đi chứ. Mỗi người chúng ta được mời gọi đến đây, chúng ta lãnh nhận ơn của Chúa, chúng ta lãnh nhận sứ mạng của Chúa. Rồi anh chị em đi về miền Bắc, anh chị em đi xuống miền Tây, anh chị em đi ra miền Trung, mỗi người phải ra đi mà loan báo. Mỗi người phải ra đi loan báo mà làm chứng cho tin mừng ấy. Chứ không thể là anh chị em nhận tin mừng ở đây rồi anh chị em về nhà đóng cửa lại, amen, tắt đèn, đi ngủ, không được rồi. Chúng ta ra đi loan báo và làm chứng bằng việc chu toàn bổn phận của mình. Người vợ làm tròn bổn phận của người vợ, của người mẹ. Người chồng, người cha làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Người con, người cháu làm tròn bổn phận của người con, người cháu. Rồi người linh mục, người tu sĩ cũng nhớ rằng bổn phận chính yếu của mình là gì? Là phải ra đi loan báo, làm chứng cho tin mừng bằng đời sống dấn thân phục vụ trong yêu thương của mình. Hết. Bao lâu anh không làm chuyện đó, bao lâu anh cứ ngồi ở đó, ngồi mát anh ăn bát vàng, bao lâu anh ngồi ở đó trên đỉnh cao danh vọng, anh tưởng rằng anh là số một, anh hưởng thụ những gì anh đã xây dựng, lúc đó anh đang phản chứng cho tin mừng rồi. Linh mục tu sĩ chúng tôi cũng phải ra đi. Tôi thấy có nhiều linh mục rất là dễ thương. Có những cha xứ được Đức Giám mục bổ nhiệm về một giáo xứ nghèo, nhà thờ rách nát, rồi suốt 5 năm đi chạy chỗ này chạy chỗ kia, đi xin xỏ hết chỗ này đến chỗ nọ, xây được ngôi nhà thờ rồi. Vừa mới khánh thành xong được ít tháng lại nhận được một giấy bổ nhiệm lại ra đi, đến một cái nơi xa hơn, nghèo hơn, sâu hơn, rồi lại xây cất, rồi lại xây dựng. 5 năm sau ngôi nhà thờ thứ hai mọc lên, lại ra đi. Đến cái ngôi nhà thờ thứ ba, về tới Sài Gòn này xây dựng xong một ngôi nhà thờ đẹp, rồi xây dựng cộng đồng dân Chúa sống động, lòng đạo nhiệt thành, tình yêu thương bác ái nở rộ. Đang tính ngồi quạt lạy Chúa, con đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa rồi, cho con nghỉ ngơi, cho con hưởng thụ một chút. Chúa bảo ra đi. Đi đâu? Chúa cất về trời luôn. Cha xứ Nam Hòa, ngài xây mấy nhà thờ và sau khi đã làm hết mọi chuyện rồi thì Chúa cất ngài ra đi về trời. Cho nên ta thấy rằng cuộc sống này không có gì là bền vững. Gọi là cuộc sống này vô thường, nó thường hằng bất biến, là chỉ có Chúa là đấng thường hằng bất biến mà thôi. Còn mọi cái đều có thể thay đổi. Hôm nay thế này, ngày mai thế kia, không có gì là thường hằng bất biến. Cho nên ta phải chấp nhận cái quy luật đổi thay, mà chính quy luật đổi thay ấy mới làm cho được ta được tiến bộ. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, không thối đi, không chấp nhận thay đổi, không chấp nhận lột xác, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nó chết đi và thối đi thì nó mới sinh nhiều hoa trái, Đức Giêsu đã nói điều ấy và Đức Giêsu đã sống điều ấy. Ngài là chính hạt lúa mà Cha gieo vào lòng đất, rồi vào lòng đất lại vào thế gian này. Ngài phải chấp nhận nát đi, tan đi, mục nát đi, đau khổ, nhục nhã, trần truồng, ê chề trên thập giá. Chính cái chết của Ngài ấy vì vâng phục thánh ý Chúa Cha mới khơi nguồn cứu độ và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng vậy. Và càng làm linh mục, càng làm tu sĩ thì càng phải chấp nhận cái quy luật ấy, thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng ra đi. Đến lúc chúng tôi cũng phải ra đi chứ, vì còn nhiều mảnh đất khác đang chờ đón. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Cho nên xin Cha sai nhiều thợ đến để mà gặt cánh đồng này. Vừa rồi chúng tôi đi ra ngoài Huế 3 ngày, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Đến đất Huế, chúng tôi gặp những linh mục và các linh mục ấy nói rằng ở giáo phận Huế chúng con ngày trước là tới 120.000 giáo dân, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại khoảng 60.000 giáo dân, vì phần lớn thanh niên hoặc những người trẻ đàn ông họ đã bỏ quê hương đi lập nghiệp ở chỗ khác rồi, tại vì đó là nơi mà quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thì thiếu cơm, và trời làm cơn lụt liên miên, cho nên là họ nghèo họ đi. Những sứ đạo còn lại nghèo lắm thưa anh chị em, số giáo dân ít lắm, đa số là anh chị em Phật giáo nhiều hơn, chùa chiền rất nhiều, nhà thờ không có bao nhiêu, mà những ngôi nhà thờ lớn không có, và số giáo dân sứ nào lớn thì khoảng là 1.000 giáo dân là sứ lớn rồi. Cha kia nói thì con coi 10 họ lực, mỗi họ bao nhiêu giáo dân? Dạ mỗi họ con được 50 giáo dân. 10 họ mà mỗi họ được 50 giáo dân mà phải đi cả 50 cây số, đi một cái chu vi hết 10 họ như vậy. Rồi tôi đến thăm một cái cô nhi viện. Ông cha nói đây là những em mà mồ côi, những em mà khó hoàn cảnh khó khăn. Người nói con đang là chuẩn bị xây một cái ngôi nhà thờ, mà suốt từ mùa hè đỏ lửa năm 72 cho đến nay là năm 2012, suốt 40 năm không có một thánh lễ nào cả, vì ngôi nhà thờ đã bị chiến tranh tàn phá và người giáo dân đã tản mát khắp nơi. Bây giờ con đến đây, con kêu gọi người ta, những người còn nhớ mình là công giáo hãy quay trở lại. Thì có những người nó bảo ông nội nó là công giáo, hoặc ông cố nội nó là công giáo, hình như là nó cũng là công giáo. Cho nên cha kêu gọi họ đến, bìa số người ta quy tụ được hơn 100 người, đang là xin phép để lấy miếng đất còn lại để xây ngôi nhà thờ. Ngài nói khó lắm cha ơi, vì họ đang dâng lễ ở trong nhà của người dân vì chưa xây được. Nhưng mà nếu mà có nhà thờ thì người ta mới có chỗ người ta quy tụ được. Chứ ở ra ngoài Huế mới thấy được rằng là nhiều nơi còn rất cần những thợ gặt. Đấy là ở Việt Nam mình không, còn chưa kể là ra nước ngoài, còn biết bao nhiêu nơi khác nữa. Khi tôi ra miền Bắc, anh chị em coi trong DVD Đại lễ lòng thương xót Chúa, thì chúng ta thấy là những người mà đạo gốc ngày xưa, bây giờ cái niềm tin của họ bắt đầu gây trở lại rồi. Khi họ mới đến họ tham dự những lễ đông như vậy, lễ cả 10 mấy ngàn, 25 ngàn người họ đến như vậy. Chúng tôi đi ra miền Trung cứ ngỡ tưởng rằng cũng sẽ như là miền Bắc, cho nên chuẩn bị đồ đàn rất là nhiều. Nhưng mà đến nơi các cha bảo làm gì có chuyện đấy, không bao giờ có chuyện đấy. Và ngôi nhà thờ nó cỡ bằng đây, nó cũng ngồi gần kín hết cả ra ngoài nữa. Nên đó, đây là một cái sự kiện chưa từng thấy ở giáo xứ này bao giờ. Chưa bao giờ mà người ta đến đông được như vậy đâu cha ơi. Cha phải nhớ một cái chuyện như vậy. Cho nên tôi mới thấy rằng là cái sứ mạng của mình còn phải ra đi. Còn phải ra đi, anh chị em có thể ở đây đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, anh chị em đã được đầy tràn thánh thần, thì mỗi người anh chị em cũng phải ra đi ở Jerusalem chờ đợi. 5 năm rồi, mình tràn đầy thánh thần rồi, đến lúc mà thánh thần mở tung cửa, anh chị em phải ra đi để về giáo xứ mình, xây dựng cộng đoàn lòng thương xót ở giáo xứ mình, trong họ đạo của mình, rồi trong hội đoàn của mình, trong khu vực của mình. Có những nơi hầu hết là do người giáo dân họ tự, họ lập nhóm. Ví dụ như là giáo xứ Phú Hậu mà chúng tôi đến là do một anh thanh niên ở ngoài đó anh vào trong Nam này anh lập nghiệp. Anh là người mà ăn chơi nhậu nhẹt và đàng điếm đủ thứ hết. Mẹ anh ấy đưa anh vào trong Nam này buồn lắm, cứ cầu nguyện suốt lòng thương xót Chúa và đưa anh đến nhà thờ Chí Hòa này cầu nguyện cách đây 4 năm rồi. Thì tôi thấy là suốt một năm lần nào cũng thấy hình ảnh các anh ta đến cầu nguyện. Rồi lâu lâu anh đưa tôi tiền làm bác ái, rồi sau đó anh xin ít sách băng đĩa, anh bảo con gửi về cho quê của con. Tôi nói làm gì, bảo để con gửi cho mấy bạn ở đó để nó lập hội lòng thương xót Chúa. Thế thì lúc mà anh mời tôi về đó làm lễ, tôi không có tin rằng có thể được. Nói như mà cha xứ con đã đồng ý rồi. Thì về gặp cái anh thanh niên ở đó, anh nói con cũng là một thằng khô khan lắm, con là thằng đi lễ mà cắt khúc đầu cha vô, cha ra thì con mới vô, mà cha chưa vô thì con đã ra rồi. Cả sứ đạo này biết con là thằng khô khan người lạnh lắm, nhưng mà bạn con đã dắt con đến nhà thờ Chí Hòa để con nhìn thấy tại sao bao nhiêu bạn trẻ họ đến đây họ cầu nguyện được, nhìn thấy hình ảnh mà người ta nhường nhau cái ghế, nhìn thấy hình ảnh mà những bạn áo xanh đi mang cái ghế cho người khác ngồi, mang tờ giấy cho người khác lót ngồi, còn bạn ấy thì ngồi dưới đất. Những hình ảnh ấy là những chứng nhân, là những lời chứng sống động giúp cho con một người trẻ khô khan ngồi lạnh ăn chơi này quay trở về. Và sau 4 lần tham dự như vậy thì con quyết định con về, con đọc kinh trong nhà con. Thì bạn con ấy bảo nếu mà chỉ đọc kinh trong nhà thì ít gì mày phải mở ra đi, đến giáo xứ xin. Nó bảo làm sao mà xin được, mình tội lỗi như thế này, cả xứ biết mình là thằng ăn chơi rồi. Nói ai nghe, bảo cứ đi, Chúa Thánh Thần ở với mày. Bạn nói như thế, nó mạnh dạn nó lên, nó làm đơn xin để cầu nguyện làm thương xót Chúa. Cha xứ đọc xong lá thư, xác nhận luôn cho 1 tuần 3 ngày. 3 buổi tối kéo đến cầu nguyện, xứ được có 700 giáo dân, mới đầu được 20 anh em, bị họ kéo được 50 anh em rồi. 700 giáo dân mà 50 anh em đến 1 tuần 3 ngày. Về sau cha xứ bảo thôi bớt đi, còn 2 ngày thôi, còn 1 ngày để viếng đàng thánh giá. Họ cũng chịu và họ càng ngày càng lớn mạnh lên như thế đó. Cho nên cái việc là phải ra đi loan báo và làm chứng, không những ở Việt Nam mà tôi thấy ở nhiều nước trên thế giới bây giờ. Nếu như ở Hàn Quốc, em mới đi lao động Hàn Quốc rồi không có lễ, lên trang web, thấy trang web lòng thương xót Chúa, tin vui info, vào nghe, vào xem, rồi download xuống, rồi đem cái đĩa đó đi phát cho những em lao động ở Hàn Quốc. Rồi từ đó họ họp nhóm lại 5 người, 10 người, họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi họ gửi băng đĩa về cho ở Việt Nam, quê hương của họ, thay vì gửi tiền về. Rồi ở bên Nhật cũng vậy, ở bên Campuchia cũng vậy. Nhiều anh chị em đi từ Campuchia qua đây, rồi lấy sách đĩa, tài liệu, đi về Campuchia, mở cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Rồi tôi thấy anh chị em ở Hàn Quốc, ở bên Nhật, ở bên Liên Xô, cũng gọi điện về. Ở bên Tiệp Khách, ở Hungary, ở bên Hồng Kông, chưa kể nói ở Mỹ, ở Úc Châu, ở các nước ở Bắc Âu. Mà những cái nước mà mình tưởng rằng nó xa lắc xa lơ, bây giờ họ biết đến lòng thương xót Chúa rồi. Thì tôi nghĩ rằng cũng có lúc mình phải đi để mà đến thăm những cộng đoàn ấy, giúp cho họ mạnh lên, rồi họ sẽ bung ra trên đất nước của họ, rồi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, họ loan báo lòng thương xót Chúa. Như vậy thì đó là cho đang thực hiện mệnh lệnh của Chúa, là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng. Tôi đọc cho anh chị em nghe những lời chứng sau đây. Đây là những lời chứng của những người ra đi loan báo và làm chứng. Và khi ta ra đi loan báo làm chứng, Đức Giêsu nói thầy vẫn ở cùng các con, và Chúa củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những dấu lạ kèm theo. Các tông đồ ra đi đặt tay lên người bệnh chữa lành cho họ. Các tông đồ có thể lướt thắng được sự dữ, lướt thắng được những cản trở, cái chuyện mà cầm rắn trong tay hoặc là uống thuốc độc không công hại gì. Ý muốn nói là các tông đồ được quyền năng của Chúa gìn giữ để lướt thắng được sự dữ, và các tông đồ được Chúa ban quyền năng để cầu nguyện chữa lành. Như thế thì lời giảng của các ông người ta mới tin được, vì có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Anh chị em nghe lời chứng của một người ở bên Nhật. Thưa cha, con là Maria Vũ Sen, 50 tuổi, đang ở Nhật. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Kỳ diệu quá cha ơi, Chúa và mẹ Maria đã nhận lời con kêu cầu. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, bệnh đau đầu, bệnh viêm mũi vì trời lạnh đã bớt 80%. Con thấy người nhẹ nhàng và khỏe hẳn lên. Con cái con tự nhiên thích lại gần với con và lên tiếng: má ơi, con muốn đọc kinh với má. Tối hôm qua đúng 7 giờ, trên bàn thờ hai ngọn nến con đã thắp sáng. Đây là thằng con đã làm cho con rất đau khổ, phá làng, phá xóm. Đã đưa con ra cảnh sát mấy lần rồi, về xe cộ không có bằng mà dám lái, nó coi trời bằng vung. Vậy mà lòng thương xót Chúa sao tuyệt vời và bao la quá. Đã mười mấy năm nay, lúc nào con cũng lần hạt cầu nguyện cho hai cháu. Chúa đã thử thách con quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào Chúa và chờ đợi bằng cách hy sinh, hãm mình, ăn chay. Vào ngày thứ sáu mỗi tuần, Chúa đã nhận lời con rồi, tạ ơn Chúa. Nhờ lời rao giảng giòn giã và nóng bỏng của cha về lòng thương xót Chúa mà tâm hồn con đã biết mở ra. Con đã biết chia sẻ và tha thứ cho tất cả những ai làm khốn mình, biết yêu thương và xóa bỏ hận thù. Mỗi tháng con đã biết bớt mua sắm để gửi về cho cha và cộng đoàn đi làm việc bác ái. Ngày nào con cũng nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa, con nghe say sưa không biết mệt mỏi và nghiền luôn, như đang thực sự có sự hiện diện của cha và những anh chị em áo xanh cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa trước mặt con vậy. Con vui sướng vô cùng cha ơi, nhờ nghe giảng mà con của con cũng học được tiếng Việt, nhớ được tiếng Việt nữa. Thật là hồng ân cao cả của lòng thương xót Chúa đã chạy lòng thương mẹ quá con côi nơi đất Nhật này. Con xin cha cho con được làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Con tín thác vào Chúa, con Maria Vũ Sen ở bên Nhật, con của lòng xót thương. Thưa anh chị em, đấy là ra đi, loan báo và làm chứng. Từ bên Nhật, chúng ta bước sang Hàn Quốc. Chúa nói là phải ra đi, loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất cơ mà. Phải đi, phải ra đi, thưa anh chị em. Thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô Chiến, 30 tuổi, đang lao động tại Hàn Quốc. Đầu năm 2012, con vô tình nghe được những bài giảng lòng thương xót Chúa. Con như được mở lòng, mở trí khôn mình ra, nhận biết mình đã xúc phạm tới Chúa một cách tàn bạo như thế nào. Đồng thời qua đây con mới cảm nhận và thấu hiểu được lòng thương xót Chúa thật là bao la rộng lớn. Con xin chia sẻ với cộng cha và cộng đoàn một vài biến cố trong đời con để làm chứng cho lòng thương xót Chúa thật là vĩ đại không gì sánh được. Năm 2009, con đem lòng yêu một người con gái ngoại đạo, ăn ở với nhau có thai. Chúng con rất lo lắng và sợ hãi vì chưa được phép của hai gia đình, của luật pháp và của giáo hội. Vì sợ miệng lưỡi thế gian nữa, trước tình hình đấy, con bắt đầu trách móc, oán hận Chúa. Tại sao Chúa lại cho chúng con có thai ngoài ý muốn như vậy? Con bắt đầu thách thức Chúa là con sẽ bỏ đạo, sẽ trở thành người tự do, không mang hình ảnh Chúa trong lòng nữa. Tội lỗi con chưa dừng lại ở đó, vợ chồng chúng con đi bỏ cái thai mới được 5 tuần. Trước những tội lỗi và sự khốn nạn của đứa con bất toàn nhiều như thế, nhưng Chúa không trách móc, không bỏ con, mà Chúa vẫn dang rộng vòng tay thánh hóa tâm hồn con và ban cho con rất nhiều hồng ân. Năm 2010, Chúa đem vợ con trở lại đạo và làm phép hôn phối, được sự cho phép của hai gia đình, pháp luật và giáo hội. Đặc biệt hơn, năm 2011, vợ con chuẩn bị sinh em bé. Bác sĩ khám thai bảo sức khỏe của người mẹ rất yếu, lại thiếu nước ối vì mắc bệnh viêm xoang, khó sinh tự nhiên, chắc là phải mổ. Mổ thì tốn tiền vì không có giấy tờ tùy thân hay bảo hiểm và cũng rất nguy hiểm đến tính mạng. Đến giờ sinh, bác sĩ bảo chỉ còn 3 phút, nếu không đủ sức sinh tự nhiên thì phải mổ nhanh nữa. 2 phút trôi qua vẫn không sinh được em bé. Mãi đến phút cuối cùng em bé được sinh ra an toàn mà không phải mổ. Vài tiếng sau bác sĩ lại bảo ruột em bé không thông, phải vào phòng săn sóc đặc biệt nhanh. Thì một tuần, lâu thì một tháng mới có kết quả. Thế là một tuần sau, bác sĩ bảo đưa em bé về vì đã được an toàn, mẹ con xuất viện, mẹ tròn con vuông. Tạ ơn Chúa, nếu không có Chúa xót thương thì con không có được những điều lạ lùng như thế. Đứa con bất toàn được Chúa xót thương. Phêrô Chiến đang ở Hàn Quốc. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta đi tiếp đến những nước khác nữa. Vì lòng thương xót của Chúa là vô biên, không có biên giới. Lòng thương xót Chúa là vô tận, không bao giờ hết. Chỉ sợ rằng chúng ta tự giam mình trong cái biên giới ấy. Ta chỉ muốn ở trong xứ của ta thôi. Ta chỉ muốn ở trong nhà thờ của ta thôi. Ta chỉ muốn ở trong cộng đoàn của ta thôi. Thôi đừng có đi đâu, cha ơi, cha cứ ở đây với chúng con, cha con mình vui vẻ với nhau, cha ơi. Không được rồi. Mỗi người chúng ta phải mạnh dạn ra đi để loan báo và làm chứng. Đây, nghe một lá thư nữa. Chúng ta sang thăm bên nước Mỹ nha. Được không ạ? Chúng ta sang thăm Mỹ được không ạ, thưa anh chị em? Đi không ạ? Đi không? Đi, rồi, đây, đi sang Mỹ. Thưa cha, con là Maria Lý Hoàng Toàn, 58 tuổi, thuộc giáo xứ Philippe. Con qua Mỹ được 6 năm. Trong thời gian con sống ở xứ lạ quê người, thì con bị một cú sốc giáng vô tâm hồn. Anh em con đã nghe lời bịa chuyện ở Việt Nam, chế giễu con, chê bai con, nói xấu con vì nghe những kẻ con làm ơn cho họ. Con đã nghĩ tới cái chết và lúc đó con tránh xa mọi người. Con buồn quá, con định trốn không đi nhà thờ nữa. Sau khi con suy nghĩ, con vẫn đi nhà thờ. Con vô chỗ baby ngồi ở trong kẹt để không ai nhìn thấy con và con cũng không lên rước lễ vì con quá đau buồn. Trong tâm hồn và đầu óc con lúc đó rất căng thẳng, không ngủ được, thức trắng đêm. Nhưng hạnh phúc biết bao khi được người bạn tốt là người Tân Tòng giới thiệu cho con vào trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Lúc đó con cũng rơi vào tháng tư mùa chay. Con đi xưng tội và rước lễ. Từ đó làm cho con sống dậy. Bây giờ ngày nào con cũng mở trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info để nghe, không bỏ sót bài giảng nào. Lòng con khao khát bay về Việt Nam, đến nhà thờ Chí Hòa để tạ ơn Chúa. Nhìn thấy cha, các anh chị em áo xanh và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con không chờ được nữa. Tháng năm này con có mặt tại Việt Nam, và bây giờ người chị em ấy đang có mặt tại Việt Nam ở giữa nhà thờ chúng ta. Ước mơ của con được gia nhập cùng các em áo xanh tình nguyện làm việc bác ái. Con đã cảm nghiệm được tình Chúa bao la, hơn cả trời đất, hơn cả đại dương, làm sao diễn tả được cho hết tình Chúa xót thương. Từ đó con sang băng cho mọi người, dù không quen biết đạo Công giáo hay không có đạo, nhất là người bạn của con. Con đi trao mình Thánh Chúa cho những người già không đi lễ được ở nhà hoặc ở nhà thương, để họ cũng được nghe những bài giảng và gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa, và họ biết được đến lòng thương xót Chúa. Con cho họ địa chỉ và số điện thoại của cha, và họ đã gửi thơ và email nhờ con gửi thư xin khấn và gửi quà về để làm việc bác ái, giúp anh chị em áo xanh có điều kiện đi giúp đỡ những người nghèo. Con cảm thấy mình đã được Chúa cứu sống. Sau một cú sốc, con tưởng rằng mình đã chết đi và được sống lại. Con xin làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Quạt cho người bên phải. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi. Qua người bên trái. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Chúng ta phải ra đi loan báo làm chứng. Anh chị em nghe tiếp những lời chứng của những người sẵn sàng ra đi loan báo và làm chứng. Bây giờ chúng ta quay về Việt Nam, chúng ta gặp gỡ một chứng nhân. Lá thư rất là cảm động như sau. Kính thưa cha, con là Hoàng Lan đang sống ở Hoa Kỳ. Qua một thời gian nghe các bài giảng về lòng thương xót Chúa và gặp gỡ những chính nhân. Con thiết nghĩ Chúa đã thương và chữa bệnh cho biết bao người, thì không lẽ Ngài bỏ rơi một người bất hạnh như con sao? Nên con đã thử cố gắng, cứ 3 giờ chiều là con đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót. Và lúc nào con đọc kinh thì con cũng khóc rất nhiều, cứ như là con đang tâm sự với Chúa vậy. Con vẫn xin Ngài đoái nghe lời cầu khẩn của con. Và cứ như thế, cho đến một hôm, con cảm thấy mình thoải mái trong tâm hồn hơn. Con thấy hình như con đã bước thêm một chân nữa ra khỏi cái vòng tâm tối u buồn ảm đạm mà con bị rơi vào trong hơn 1 năm nay. Anh chị em thấy là họ đã được bước ra từ trong hỏa ngục của tâm tối, của buồn phiền, của hận thù, để vào trong thiên đàng là sự bình an nhờ Chúa kinh lòng thương xót. Con rất mừng và báo cho các anh chị em của con biết để họ bớt lo lắng. Bởi vì sau khi gia đình con xảy ra tai biến này, ba của con trong một phút nóng nảy, ma quỷ xúi dục làm sao mà ra tay đốt cháy mẹ của con. Không may cho con, lúc đó con lại đang ở bên cạnh giúp mẹ con thu dọn quần áo, nên con cũng bị cháy lây. Mẹ con sức khỏe không khá nên đã chịu không nổi sự đau đớn vì vết bỏng do ba con đốt, nên Chúa đã thương đưa mẹ con về với Chúa. Ba con thì đi tù, con thì cháy hết hơn 60% thân thể, nằm bệnh viện đúng 12 tuần. Bởi vì con lâu này rất tự tin, kiên cường và độc lập, nên sau khi về nhà con rất đau đớn và khó sống, rất mong được chết theo mẹ. Con không làm được gì cho mình, mọi sự đều cần đến sự giúp đỡ của chồng cùng các anh chị em. Con cũng lúc nào cũng rất buồn chán và than thân trách phận. Thú thật với cha, con lâu nay sống là người có đạo Công giáo, nhưng cũng chỉ là sống theo các lề luật và những điều răn hội thánh mà thôi, chứ con không mấy tin vào sự hiện diện của Chúa. Mẹ con thì khác, mẹ con sống đạo rất tốt, kính sợ Chúa. Lúc nào mẹ cũng thúc giục chúng con phải kính sợ Chúa, yêu thương và giúp đỡ kẻ khó nghèo. Mẹ con một đời sống nhịn nhục, chịu đựng đau khổ cho gia đình, yêu thương mọi người trong cộng đoàn cũng như ngoài xã hội, nên khi mẹ con mất, không một ai mà không thương tiếc, không rơi lệ vì cái chết đột ngột, đau đớn, bất công vô cùng như thế. Thời gian đầu, con không nghĩ là Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con, cho tới một hôm con nói chuyện với chị của con. Chị ấy nói với con là con đã được Chúa ban ơn rồi, ơn đó là ơn ban cho được bình an trong tâm hồn. Thật đúng như thế, con thấy bình an hơn, không tự trách mình, không chất vấn mình những câu hỏi mà người trần gian không ai trả lời được. Tại sao như thế? Tại sao Chúa để cho như vậy? Tại sao và tại sao? Vì con biết rằng một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Con bây giờ mỗi ngày lần chuỗi lòng thương xót Chúa, tâm sự với Chúa, và con cũng không quên cảm tạ vì những ơn Ngài đã ban cho con và gia đình con, nhất là ơn bình an, để chúng con tiếp tục sống và sống xứng đáng là con cái Chúa hơn. Con muốn gửi cha chút ít làm quà cho những người không may mắn. Có thể nói con là lá rách, muốn chia sẻ chút gì để giúp lá tả tơi đó thôi cha ơi. Con Hoàng Lan. Đêm hôm qua chúng tôi đọc xong lá thư thấy xúc động vô cùng, thưa anh chị em. Nếu chúng ta đặt ở trong cái hoàn cảnh người ấy, bố mình thì đốt cháy mẹ mình và đốt cháy cả mình, bố mình đi tù, mẹ mình chết, mình bị thương, rồi bị bao nhiêu người khinh chê, nói hành, nói xấu, ruồng rẫy, loại bỏ. Đi lễ thì không dám ngồi ở chỗ mọi người mà đi vào chỗ con nít ngồi một xó để không ai nhìn thấy mình. Nhục nhã, ê chề là thế. Có lúc cảm thấy như là Chúa lên trời mất, Chúa không còn hiện diện ở trần gian này, phải không? Những lúc mà cảm thấy như là Chúa vắng mặt rồi. Cho nên nếu mà không có người chị em đến mà giới thiệu cho người đó về lòng thương xót của Chúa, nếu mà không có ai ra đi để loan báo và làm chứng cho người chị em ấy về quyền năng và lòng thương xót của Chúa qua những phương tiện là sách báo, là phim ảnh, là trang web, và người chị em ấy nếu mà không dám ra đi khỏi căn phòng của mình, ra đi khỏi cõi lòng u ám, u tối của mình để bước đi, bước sang một miền đất mới, nghe những lời giảng, gặp gỡ những chứng nhân, thấy được những hình ảnh sống động ấy, rồi bắt đầu cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Cuối cùng cái điều lạ lùng là gì? Mọi sự bên ngoài không có gì thay đổi. Ba vẫn ở tù, mẹ thì đã chết rồi, mình thì thương tật 60%. Ngoài không có gì đổi thay. Cái gì đổi thay? Tâm hồn chị ấy được đổi thay. Một cái sự bình an lạ lùng mà Chúa ban cho chị. Và hơn thế nữa, bước ra khỏi cái đau đớn của mình, biết nghĩ đến người khác, lá rách, đùm lá tả tơi. Đó là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta, mình gặp những biến cố này, biến cố kia, ta tưởng là ghê lắm rồi. Ta tưởng là mình bị suối quẩy lắm rồi. Ta tưởng rằng mình là sao quả tạ chiếu rồi. Nhưng mà càng đọc những chứng nhân, càng thấy biết bao nhiêu con người đau khổ hơn, khốn khổ, khốn nạn hơn nhiều. Họ chỉ còn cái chết mới giải quyết được họ khỏi bế tắc đó mà thôi. Vậy mà Chúa vẫn ra tay cứu, Chúa vẫn đưa tay ra. Chúa nhờ bàn tay của ta, Chúa nhờ đôi chân của ta, Chúa nhờ môi miệng của ta ra đi, loan báo và làm chứng cho mọi người. Chúa mời gọi ta, mỗi người phải sẵn sàng. Chúng ta giơ tay phải lên, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải sẵn sàng. Giơ tay trái lên, Chúa mời gọi chúng ta ra đi để nắm hai tay hai người bên cạnh, ra đi loan báo bằng cách. Rồi mời gọi anh chị em chúng ta làm mạnh dạn lên nha. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải sẵn sàng ra đi để loan báo bằng cách làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình, qua lời nói, qua việc làm, qua những cách sống của chúng ta. Người ta sẽ thấy một Chúa Giêsu đầy lòng thương xót đang hiện diện ở giữa họ qua những con người biết xót thương nhau. Hallelujah! Giờ đây chị em dâng tất cả những ý nguyện của mình trong những lá thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em, những người xin khấn cho mình, cho người thân của mình, nhất là ơn chữa lành bệnh tật, ơn bình an, ơn hoán cải, ơn trả nợ nần, ơn sinh con, ơn giải thoát khỏi tất cả những sự dữ, những đam mê xấu trong cuộc đời mình. Xin mời chúng ta cùng nhau hát bài dâng lễ.